Thứ ba tuần thứ 26 thường niên. Bài trích sách tiên tri Zechariah. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói rằng: nào ta cùng đi làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh. Cả tôi nữa, tôi cũng đi. Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem và làm cho nét mặt Đức Chúa dịu lại. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: trong những ngày ấy, 10 người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ líu lấy áo của một người Giuđa mà nói: chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Ngài nhất quyết đi lên Jerusalem. Ngài sai mấy sứ giả đi trước, họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Ngài, vì Ngài đang đi về hướng Jerusalem. Thấy thế, hai môn đệ của Ngài là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không? Nhưng Đức Giêsu quay lại của mắng các ông, rồi thầy trò đi sang làng khác. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: phản ứng của con người khi gặp trái ý và đau khổ. Khi gặp trái ý hay đau khổ trong cuộc đời, con người thường có ba khuynh hướng như sau. Thứ nhất, trách Thiên Chúa hay trách trời, bắt con người phải đau khổ như những lời mở đầu của truyện Kiều. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thứ hai, trách tha nhân, có thể là trách cha mẹ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Có thể là tha nhân như triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre đã nói, tha nhân là hỏa ngục. Hay như phản ứng của hai tông đồ Giacôbê và Gioan hôm nay, họ muốn lửa từ trời thiêu rụi các thành của Samaria. Thứ ba, trách chính mình, đã sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta một cách giải quyết tốt đẹp hơn, tìm hiểu lý do tại sao phải đau khổ. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Zechariah tiên báo sẽ có ngày mọi người thuộc mọi dân nước sẽ tuôn đến Jerusalem để đi tìm Thiên Chúa và cầu nguyện với Ngài, vì họ đã nghe Thiên Chúa ở với người Do Thái. Trong phúc âm, khi hai tông đồ Giacôbê và Gioan muốn tiêu diệt dân thành Samaria, Chúa Giêsu của trách hai ông vì đó không phải là đường hướng giáo dục của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem. Thứ nhất, Jerusalem sẽ là nơi thờ phượng của mọi dân tộc. Văn bản. Bản dịch của nhóm phụng vụ các giờ kinh dịch sai câu 21 và 22. Cụm từ Lehanot et Pene Jave có nghĩa là để cầu nguyện trước mặt Jave, chứ không phải để làm cho mặt Jave dịu lại. Vì thế, phải dịch câu 21. Dân thành này sẽ đến thành khác mà nói với nhau rằng: nào, ta cùng nhanh chóng đi để cầu nguyện trước nhan thánh Đức Chúa và tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh. Cả tôi nữa, tôi cũng đi. Và câu 22, các dân đông đảo và các nước hùng cường sẽ đến tìm kiếm Đức Chúa các đạo binh ở Jerusalem và cầu nguyện trước nhan thánh Đức Chúa. Ý nghĩa, đây là lời tiên tri của Zechariah về tương lai của thành thánh Jerusalem. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: các nước và dân cư trong các thành phố lớn vẫn còn tuôn đến. Họ tuôn đến Jerusalem để cầu nguyện và để tìm kiếm Đức Chúa. Việc thờ phượng Đức Chúa không chỉ giới hạn trong vòng dân Do Thái, nhưng lan rộng ra đến mọi dân tộc. Điều này không chỉ được nói bởi ngôn sứ Zechariah, mà còn được tiên báo hầu hết bởi các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah, Daniel. Jerusalem không phải là Jerusalem cách thể lý, nhưng là Jerusalem trên trời. Khải Huyền chương 3 câu 12, chương 21 câu 2 và câu 10. Trong cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria, Chúa Giêsu cũng nói trước: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế." Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Gioan chương 4 câu 20 đến 24. Thứ hai, lý do tìm kiếm. Người năm châu bốn bể tuôn đến Jerusalem để tìm Chúa, vì họ được nghe biết về Thiên Chúa của người Do Thái. Ngôn sứ Zechariah thuật lại lời sấm của Thiên Chúa: "Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trong những ngày ấy, 10 người đàn ông thuộc mọi ngôn ngữ trong các dân tộc sẽ líu lấy áo của một người Giuđa mà nói: Chúng tôi muốn đi với anh em, vì chúng tôi đã nghe biết rằng Thiên Chúa ở với anh em." 10 người đàn ông nói 10 ngôn ngữ khác nhau, nhưng họ cùng chung một mục đích là đi tìm Thiên Chúa. Dĩ nhiên, lời sấm này được thực hiện nơi Đức Kitô, đấng đã bị chết treo trên thập giá, nằm trong phần mộ 3 ngày và đã phục sinh khải hoàn. Người chết để xóa tội cho con người và sống lại để phục hồi sự sống cho con người. Zechariah chương 11 câu 12 đến 14. Phúc âm. Phản ứng của hai ông Giacôbê và Gioan là muốn tiêu diệt đối phương. Thứ nhất, người Do Thái và người Samaria. Cách tốt nhất và ngắn nhất nếu đi từ Galilee tới Jerusalem là băng ngang qua Samaria. Nhưng hầu hết các người Do Thái đều tránh dùng nối đó, vì giữa hai bên có một mối thù không đội trời chung. Người Do Thái dùng hai lối khác để đi lên Jerusalem, hoặc đi đường ven biển, hoặc đi dọc theo sông Jordan đến Jericho rồi đi lên Jerusalem. Người Samaria tìm đủ mọi cách để ngăn cản không cho người Do Thái đi ngang qua lãnh thổ của họ, như chúng ta thấy ngày hôm nay. Dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng Jerusalem. Thứ hai, phản ứng của Giacôbê và Gioan. Khi thấy phản ứng của người Samaria dành cho Chúa Giêsu, hai tông đồ Giacôbê và Gioan cảm thấy bị xúc phạm. Hai ông hỏi Chúa Giêsu: "Thưa thầy, thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?" Đây là phản ứng thông thường của người Do Thái dành cho dân ngoại. Các ông nghĩ Chúa Giêsu đã khiêm nhường hạ mình xuống để vào làng và để rao giảng tin mừng cho họ. Thế mà họ lại từ chối không đón nhận. Vì vậy, họ không đáng được nghe tin mừng và cũng không đáng sống vì đã từ chối con Thiên Chúa. Thứ ba, phản ứng của Chúa Giêsu. Ngài quay lại của mắng các ông. Tiêu diệt đối phương không phải là cách tốt nhất để giải quyết xung đột, nhưng làm sao cho họ trở thành bạn thì sẽ giải quyết mọi vấn đề. Khi Tổng thống Abraham Lincoln bị phê bình là quá mềm dẻo trong cách đối xử với kẻ thù và được nhắc nhở bổn phận của ông là diệt trừ họ, ông trả lời: "Chẳng phải tôi tiêu diệt kẻ thù khi tôi làm cho họ trở thành bạn hữu sao?" Chương 4 của Phúc âm Gioan tường thuật Chúa Giêsu đã hoán cải người phụ nữ xứ Samaria thành nhà truyền giáo đầu tiên trước cả các tông đồ. Sách Tông đồ Công vụ tường thuật sau cuộc tử đạo đầu tiên của phó tế Stephen, ông Philip đi giảng ở Samaria, chữa trị nhiều người và làm cho nhiều người tin vào Chúa Giêsu ở đó. Tông đồ Công vụ chương 8 từ câu 4 đến câu 8. Nếu các tông đồ đã khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy các thành Samaria, làm sao kiếm được các tín hữu tin vào Chúa? Áp dụng trong cuộc sống. Để cho mọi người tin vào Thiên Chúa, chúng ta cần rao giảng tin mừng để nói về Thiên Chúa cho họ. Chúng ta không thể kết tội bất cứ ai khi chưa cho họ có cơ hội được nghe tin mừng. Chúng ta không thể hiểu nổi hết kế hoạch của Thiên Chúa vì nhiều giới hạn của con người. Vì thế, khi gặp trái ý hay thử thách, chúng ta cần phải bắt chước gương Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Các ngài giữ những sự ấy và suy niệm trong lòng, thay vì than thân, trách phận hay tiêu diệt đối phương. Tiêu diệt đối phương không phải là cách để giải quyết xung đột, nhưng biến họ thành bạn là cách hay nhất để tiêu diệt mọi xung đột. Amen.